Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trao quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Gia Bình thuộc diện di rời phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Lãnh đạo tỉnh làm việc với trường Đại học Dương Châu, Trung Quốc. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. 220 thí sinh tham gia thi kỹ năng nghề tỉnh Bắc Ninh 2026. Gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty trách nhiệm hạn Amco Technology Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Công ty trách nhiệm hạn Amco Technology Việt Nam đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, Amco Việt Nam là một trong những dự án tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Không chỉ là nhà đầu tư lớn, Amco còn là đối tác quan trọng đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các hoạt động an sinh xã hội. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Amco. Tỉnh Bắc Ninh luôn nhất quán quan điểm thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, lâu dài trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Amco Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mong muốn công ty tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, đồng thời giới thiệu kết nối thêm các đối tác trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh, ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn Amco Technology Việt Nam, đánh giá cao môi trường đầu tư hạ tầng công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời cho biết tính đến nay, Amco Việt Nam đã đạt sản lượng tăng gấp đôi so với năm ngoái và sử dụng trên 2.000 lao động. Để có được kết quả đó là sự đồng hành hỗ trợ rất lớn của tỉnh Bắc Ninh. Ông Kim Sung Hun cho biết, trong những năm tiếp theo, Amco Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng nhà xưởng để đáp ứng các đơn hàng trên toàn cầu, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục thông tin kịp thời về các chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, đảm bảo nguồn điện ổn định cũng như các thủ tục liên quan đến mở rộng sản xuất.
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo quy chế, hai cơ quan sẽ phối hợp trên 4 lĩnh vực trọng tâm gồm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, phòng chống lãng phí và cải cách tư pháp. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, phối hợp theo dõi giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tăng cường giám sát trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, phối hợp khảo sát thực tế, đối thoại với nhân dân, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh việc ký kết quy chế là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, tạo cơ sở để hai cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng chí đề nghị hai cơ quan khẩn trương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả quy chế, xây dựng chương trình phối hợp hàng năm với các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp công tác, quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, tạo nền tảng để hai cơ quan phối hợp ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thực hiện chương trình công tác của lãnh đạo tỉnh chiều ngày 16 tháng 6 tại xã Sơn Động, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với thường trực đảng ủy 8 xã của huyện Sơn Động cũ, gồm Sơn Động, Tuấn Đạo, Đại Sơn, An Lạc, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định và Vân Sơn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương sau một năm thực hiện sáp nhập. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số sở ban ngành. Ngay sau khi thực hiện sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã kịp thời ban hành quy chế làm việc và tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong phát triển kinh tế của các xã cơ bản duy trì ổn định, nhiều xã đạt kết quả tiêu biểu như xã An Lạc, Đại Sơn, Vân Sơn. Một số địa phương đã chủ động thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, điện gió, khai thác khoáng sản, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Tại hội nghị, các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trở thành điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trong đó khó khăn về nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất, tiêu thụ nông sản nông nghiệp, đẩy mạnh giao thông kết nối các địa phương và kết nối vùng. Liên quan tới chế độ sau khi thực hiện sáp nhập thôn và đề xuất nâng mức phụ cấp cho cán bộ theo khu vực đặc thù và người hoạt động không chuyên trách, tiếp tục đề xuất di rời đối với 7 hộ dân trong khu vực Khe Đin, xã An Lạc. Một số xã đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện thu hút phát triển cụm công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương và phục vụ chế biến sâu về lâm sản và khoáng sản. Ủy ban Nhân dân xã Yên Định đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thành 2 công trình xử lý khẩn cấp trước mùa mưa bão sắp tới để bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân. Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung các xã đề xuất, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách 8 xã đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Đảng ủy 8 xã sau một năm sáp nhập. Về các nội dung kiến nghị, đề xuất của các xã liên quan tới thu ngân sách, đồng chí chỉ đạo Sở Tài chính rà soát thu chi, điều chỉnh thu chi sát với thực tế. Về đầu tư hạ tầng của các xã, đồng chí đề nghị Sở Xây dựng cần bố trí, ưu tiên đầu tư trọng tâm phát triển kinh tế của cả xã và của cả vùng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh đánh giá sự nỗ lực của Đảng ủy 8 xã trong thời gian qua. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, các xã quan tâm tới công tác cán bộ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, lựa chọn đúng vị trí năng lực của cán bộ, đồng thời xây dựng nghị quyết hỗ trợ thêm cho cán bộ thôn sau khi sáp nhập. Tỉnh có chủ trương hỗ trợ thêm bằng ngân sách của tỉnh để tạo động lực cho cán bộ tâm huyết với công việc. Đối với 8 xã khu vực huyện Sơn Động cũ, cần phải xây dựng cơ chế đặc thù liên quan tới công tác bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng bền vững, ưu tiên trồng rừng cây gỗ lớn để phát triển du lịch dịch vụ. Đầu tư về khu cụm công nghiệp cần xem xét tính toán cho phù hợp và ưu tiên doanh nghiệp chế biến sâu, tập trung mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp mang thương hiệu cho vùng và địa phương, có cơ chế hỗ trợ hợp tác xã để liên kết trong sản xuất. Các xã cần quan tâm tới các mỏ cát đồi có giá trị để phục vụ phát triển kinh tế và phát triển hạ tầng. Các địa phương cần chủ động trong việc đấu nối kết nối với quốc lộ 31, đường tỉnh 291 với tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong tỉnh để phát triển du lịch, thu hút được các doanh nghiệp lớn vào đầu tư.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương chiều 16 tháng 6 đã gặp mặt giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra trong 2 ngày từ ngày 17 đến 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với 793 đại biểu chính thức. Tham dự đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh có 19 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 400.000 cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đạt được trong các phong trào thi đua và cuộc vận động thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội lần này là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức hội, đồng thời mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung chương trình thảo luận tại đại hội, đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đến với đại hội, lan tỏa vẻ đẹp, tinh thần, bản sắc văn hóa của phụ nữ Bắc Ninh, Kinh Bắc tới phụ nữ cả nước. Sau đại hội, đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ tinh thần nghị quyết của đại hội để cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch của tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.
Tại Trung tâm Chính trị xã Gia Bình, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trao quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Gia Bình thuộc diện di dời, phục vụ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Dự chương trình có các đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo xã Gia Bình. Tại chương trình, 17 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Gia Bình thuộc diện di dời để thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được trao quà với trị giá mỗi suất quà 2 triệu đồng và một chiếc quạt điện. Trao quà và động viên các hộ gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà chia sẻ những khó khăn hy sinh rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của nhân dân vì lợi ích lâu dài của quê hương đất nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bà con đối với chủ trương lớn này. Tỉnh Bắc Ninh xác định rõ, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và ổn định đời sống nhân dân phải được thực hiện công khai, minh bạch với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, giúp bà con sớm ổn định nơi ở mới, ổn định sinh kế và cuộc sống lâu dài. Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà tới thăm tặng quà bà Trần Thị Lưu ở thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình. Bà Lưu thuộc diện hộ nghèo, sống neo đơn, sức khỏe yếu, cùng với các hộ dân trong thôn đang tổ chức di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư mới.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp và làm việc với Trường Đại học Dương Châu, Trung Quốc nhằm trao đổi tình hình đầu tư, nhu cầu nhân lực công nghệ cao và cơ hội hợp tác đào tạo liên kết. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh hoan nghênh định hướng hợp tác đầy triển vọng từ phía Trường Đại học Dương Châu, đồng thời khẳng định mô hình liên kết ba bên, chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp là giải pháp đột phá, phù hợp với định hướng chiến lược nhằm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất vi mạch bán dẫn hàng đầu khu vực giai đoạn 2030-2045. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết Bắc Ninh sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách để kịp thời hỗ trợ kết nối việc đào tạo nguồn nhân lực thông qua chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Dương Châu và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích triển khai ngay các chương trình hợp tác ngắn hạn như tổ chức triển lãm giao lưu văn hóa, trao đổi ngắn hạn giữa giảng viên và sinh viên hai nước. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Bắc Ninh tại buổi làm việc. Ông Lý Khánh Cường, Phó Viện trưởng Học viện Giáo dục Quốc tế Trường Đại học Dương Châu Trung Quốc cho biết, với tốc độ phát triển công nghiệp vượt trội như hiện nay, trong những năm tới, Bắc Ninh sẽ đặc biệt cần đội ngũ kỹ sư bán dẫn, kỹ sư tự động hóa và đội ngũ quản lý kỹ thuật có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Mong muốn tìm hiểu sâu hơn cơ hội hợp tác, nghiên cứu khoa học và cùng các cơ sở giáo dục địa phương hướng tới việc tối ưu hóa năng lực đào tạo quốc tế, hỗ trợ nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên.
Sáng ngày 16 tháng 6, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến trao quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, trao quyết định điều động bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Lân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải khẳng định, việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Lân giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhấn mạnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, nhất là nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai nhanh hơn, quyết liệt hơn, bảo đảm tiến độ và sự đồng thuận trong nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Lân tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Trung tâm Phát triển Quỹ đất đoàn kết, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ sự phát triển của tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Nguyễn Mạnh Lân sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm là nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh dự tại điểm cầu Trung ương. Đến ngày 15 tháng 6, cả nước đã xây dựng dữ liệu cho 64,4 triệu thửa đất trên tổng số 102,5 triệu thửa đất, đạt 63%. Trong số này, 28,8 triệu thửa đất đã được rà soát bổ sung thông tin, đáp ứng yêu cầu đúng đủ sạch sống, chiếm 44% số thửa đất đã có dữ liệu. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Hiện còn khoảng 35,6 triệu dữ liệu đất đai chưa được làm sạch và 38,1 triệu thửa đất chưa có dữ liệu. Tiến độ tái cấu trúc thủ tục hành chính về đất đai ở một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu. Tại tỉnh Bắc Ninh, các xã phường và văn phòng đăng ký đã thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai đạt 43,7% kế hoạch, đã chuyển đối khớp dữ liệu dân cư và đồng bộ dữ liệu đất đai quốc gia 478.129 bản ghi.
Tại trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Bắc Ninh diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 6 tại hai địa điểm, gồm trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang và trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn. Kỳ thi thu hút 220 thí sinh thuộc 20 đoàn đại diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm mới kỳ thi năm nay, ngoài sự gia tăng về số lượng thí sinh cũng như quy mô ngành nghề, ban tổ chức còn lựa chọn mời chuyên gia đến từ các doanh nghiệp tham gia thành phần ban giám khảo, nhằm có đánh giá khách quan về chất lượng nguồn nhân lực. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại của vùng và cả nước. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cao. Vì vậy, kỳ thi là hoạt động có nghĩa thiết thực nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, khuyến khích phong trào học tập rèn luyện kỹ năng nghề, đồng thời phát hiện tôn vinh những học sinh, sinh viên, người lao động có tay nghề giỏi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách, thực hiện tốt công tác quản lý, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, kỹ năng số, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tại điểm cầu Bắc Ninh chiều 16 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng dự hội nghị trực tuyến tình hình thực hiện dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 390 km, đi qua địa phận 6 tỉnh thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, gồm 10 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 7 bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Đối với đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 3,76 km, qua địa phận các phường Phù Khê, Từ Sơn, Song Liễu, có hai ga: ga Yên Thường thuộc xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội và phường Phù Khê, ga Kim Sơn thuộc xã Thuận An, Hà Nội và phường Song Liễu. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết, tháng 12 năm 2025, tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án thành phần số 7 về bồi thường hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường sắt. Theo phương án được duyệt, diện tích thu hồi khoảng 38,37 ha, tổng mức đầu tư 1.066 tỷ đồng và bố trí hai khu tái định cư. Tuy nhiên, do điều chỉnh hướng tuyến và phương án nhà ga, phạm vi chiếm đất tăng lên khoảng 51,6 ha, làm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Trước yêu cầu thực tế, tỉnh triển khai hai khu tái định cư với diện tích gần 4 ha, bố trí 154 lô đất và dự kiến phải bổ sung thêm một khu tái định cư mới, mở rộng nghĩa trang nhân dân tại phường Song Liễu. Việc mở rộng ga Lim cũng phát sinh trồng lấn khoảng 0,7 ha với dự án khu nhà ở Song Phát tại phường Châu Khê. Tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh ranh giới dự án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu vực này. Trường hợp không thể điều chỉnh sẽ thực hiện bồi thường theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xác định và bàn giao chính thức ranh giới giải phóng mặt bằng để địa phương có cơ sở cắm mốc, hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung khu tái định cư và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Địa phương có thể ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai thi công các khu tái định cư từ tháng 7 năm nay. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý ngay các khó khăn vướng mắc phát sinh, không để sự chậm trễ trong phối hợp ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các bộ ngành có ý kiến đúng thời hạn để trình Chính phủ ban hành vào đầu tháng 7, ra soát kỹ quy mô, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối vốn và tiến độ triển khai, nghiên cứu lộ trình phân kỳ đầu tư phù hợp đối với các tuyến ưu tiên như Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long, Móng Cái.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và các ông bà tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại các xã Biên Sơn, Sơn Hải, Tân Sơn, Sa Lý, Biển Động. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu đã trình bày thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã đề xuất nhiều chính sách quan tâm đến các thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như bổ sung biên chế cho các xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, nước sạch, lao động, việc làm, an sinh xã hội, đường giao thông nông thôn. Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng tiếp thu, đồng thời giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri, giao các sở ngành chuyên môn tổng hợp trả lời cử tri. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách, bố trí đội ngũ cán bộ cho các xã, bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí nhấn mạnh trong kỳ họp tới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua rất nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều chương trình dự án hỗ trợ các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định những kiến nghị được phản ánh tại buổi tiếp xúc sẽ được tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Tại xã Gia Bình, các ông bà tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện tiếp xúc cử tri các xã Gia Bình, Đông Cứu, Nhân Thắng, Đại Lai và Cao Đức. Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, cử tri xã Gia Bình đề nghị tỉnh xem xét thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đối với các trường hợp đất giao trái thẩm quyền, cử tri kiến nghị tỉnh nghiên cứu có giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với các thôn thuộc diện phải di dời trong thời gian tới, đề nghị tỉnh sớm bố trí khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Cử tri mong muốn tỉnh ban hành các cơ chế chính sách và giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ bảo đảm đời sống, việc làm và các điều kiện sinh hoạt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cử tri xã Đông Cứu đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện khu sinh thái Thiên Thai, cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ tại đền thờ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh, đầu tư sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn đã xuống cấp. Cử tri xã Cao Đức đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí và sớm triển khai phương án cải tạo, nâng cấp khu vực dốc đình thôn Tiểu Than nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thay mặt tổ đại biểu số 9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà khẳng định toàn bộ ý kiến sẽ được tiếp thu tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng chí đề nghị xã Gia Bình ra soát tổng hợp đầy đủ những diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi, nhất là các thửa đất nhỏ lẻ manh mún, khó canh tác để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu giải pháp phù hợp. Đối với các kiến nghị về đầu tư công, phát triển hạ tầng giáo dục, giao thông và bổ sung biên chế cấp xã, tỉnh đang tích cực triển khai các bước xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031, đồng thời thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương về quản lý phân bổ biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh trang trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí Ngô Gia Tự lần thứ nhất năm 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các tác giả đạt giải cùng toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh. Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các thế hệ người làm báo Bắc Ninh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững định hướng chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Với tổng số hơn 400 hội viên, bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí Bắc Ninh không ngừng phát triển mạnh mẽ, hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí. Sau một năm hợp nhất, Hội Nhà báo Bắc Ninh đã kiện toàn công tác tổ chức hoạt động, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. Các trang thiết bị làm báo được đầu tư hiện đại. Đồng hành cùng các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy tốt vai trò làm mái nhà chung của những người làm báo, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân nhà báo có nhiều thành tích xuất sắc. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cũng tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và hoạt động báo chí của tỉnh. Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời công bố quyết định kết nạp hội viên mới vào Hội Nhà báo Việt Nam. Cũng tại chương trình, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng giai đoạn 2025-2030, góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và trao giải báo chí Ngô Gia Tự năm 2025.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin quan trọng khác. Chiều 16 tháng 6 tại nhà văn hóa thôn Tử Nê, Ủy ban nhân dân xã Lương Tài phối hợp với công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterai và chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Kinh Bắc tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình phục vụ triển khai khu vực APEC mở rộng. Sau quá trình tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng thuận cao của các hộ dân, công tác chi trả được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Theo đó, thôn Tử Nê có 109 hộ dân có đất và tài sản trên đất thuộc diện được nhận tiền bồi thường hỗ trợ trong đợt này, tổng số tiền chi trả trên 285 tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, việc chi trả được tổ chức công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Quá trình chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện dự án và các cơ quan chuyên môn. Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của nhà nước, đồng thời cam kết phối hợp bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định để phục vụ triển khai dự án.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sân bay Gia Bình, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã huy động đông đảo cán bộ, hội viên tham gia hỗ trợ các hộ dân thuộc diện di rời, vận chuyển tài sản, ổn định nơi ở tạm thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với công trình trọng điểm quốc gia có nghĩa đặc biệt quan trọng này. Ngay từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, hội viên nông dân đã có mặt tại gia đình hội viên Nguyễn Văn Năng ở thôn Bái Giang, xã Lương Tài để cùng các lực lượng hỗ trợ gia đình tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, vận dụng sinh hoạt đến nơi tạm cư. Sự giúp đỡ kịp thời của các cấp hội đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới. Ông Nguyễn Văn Năng bày tỏ.
Được giấy mà gọi đến từ nay đến hôm 20 tháng 6 để di chuyển giả mặt bằng cho dự án sân bay Gia Bình thì nói chung là sự phát triển của đất nước thì gia đình cũng rất chi là chấp thuận và sẽ đồng tình để ủng hộ đất nước phát triển. Và nhân dịp cái cơ hội này mà lại được các đoàn thể, công an, nông dân rồi các xã đến giúp gia đình nhà chúng tôi rất chi là phấn khởi và xúc động, xin chân thành cảm ơn.
Đợt ra quân lần này diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ cùng lực lượng hội viên nông dân của Hội Nông dân các xã Lương Tài, Trung Kênh, Trung Chính, Lâm Thao tham gia hỗ trợ 42 gia đình hội viên nông dân thực hiện di rời tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án sân bay Gia Bình, đồng thời động viên hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nơi tạm cư để sớm ổn định cuộc sống. Ông Đinh Đồng Tị, thôn Tử Nê, xã Lương Tài rất phấn khởi.
Thay mặt gia đình thì cũng chân thành cảm ơn Hội Nông dân tỉnh, xã và địa phương. Thế thì còn thì tạm cư thì đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi cũng thấy là tạm ổn, tức là cuộc sống cũng đang trở lại bình thường, tuy là còn rất nhiều khó khăn. Cũng mong sao là nhà nước sớm có đất tái định cư để chúng tôi về lập nghiệp cho nó được yên tâm.
Ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Không chỉ dừng lại đấy thì Hội Nông dân tỉnh cũng chỉ đạo các cái hội viên các xã và sẽ tập trung cho việc là ổn định đời sống và sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ người dân. Đồng thời việc đó thì cũng tham mưu các cái cơ chế chính sách của Đảng nhà nước để hỗ trợ những người nông dân chuyển đổi cái mô hình sản xuất làm sao cho phù hợp để mà tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
Việc kịp thời hỗ trợ hội viên di chuyển đồ đạc tài sản vì mục tiêu chung không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ mà còn thể hiện vai trò của tổ chức hội nông dân trong đồng hành cùng hội viên của mình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án sân bay Gia Bình.
Đồng thời với việc hỗ trợ nhân dân các thôn trong vùng dự án khẩn trương di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án, những ngày gần đây các nhà thầu huy động hơn 300 cán bộ kỹ sư và công nhân cùng hàng trăm phương tiện vận tải, máy, thiết bị ngày đêm bám công trường đẩy nhanh tiến độ san nền, làm đường tại các khu tái định cư nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân và phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tại khu tái định cư Gia Bình có diện tích 142 ha, công tác san nền tiếp tục được đẩy mạnh với gần 200 lượt xe vận chuyển đất, tương đương gần 4.800 mét khối đất san lấp một ngày. Hiện nay đơn vị thi công tập trung hoàn thiện mặt bằng tại nhiều lô đất, triển khai song song công tác đắp đất, làm nền và đắp khuôn viên các tuyến đường. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước mặt và nước thải, hào kỹ thuật cũng đang được xây dựng trên các tuyến giao thông chính. Đối với khu tái định cư Đông Cứu 60 ha, tiến độ thi công tiếp tục được duy trì tích cực. Tại Đông Cứu 1, công tác san nền các lô ưu tiên đã hoàn thành. Các bãi đỗ xe P1, P2 đang được triển khai. 8 trên 13 tuyến đường cơ bản hoàn thiện nền đường. Các tuyến còn lại tiếp tục được thi công. Nhà thầu đồng thời triển khai bó vỉa, đan rãnh và giải cấp phối đá răm trên nhiều tuyến giao thông nội khu. Đến thời điểm này, hệ thống điện nước tạm đã được hoàn thiện, đảm bảo điều kiện phục vụ xây dựng nhà ở tại 8 block khu tái định cư Gia Bình và 3 block khu tái định cư Đông Cứu 1 với khoảng 350 lô đất. Tại khu tái định cư Lương Tài 174 ha, các nhà thầu duy trì thi công đồng thời nhiều hạng mục. Bình quân trong ngày 130 lượt xe vận chuyển đất được huy động để đắp nền các lô đất. Công tác vận chuyển đất hữu cơ về khu cây xanh cũng đang được triển khai. Ở hạng mục giao thông, các đơn vị tiến hành bóc hữu cơ và đắp nền đường tại nhiều tuyến nội khu. Để đảm bảo các mốc tiến độ theo kế hoạch, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thi công, tăng cường nhân lực thiết bị, chủ động phương án thi công trong mùa mưa, tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, sớm bàn giao đất tái định cư cho người dân và phục vụ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh, khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.